Cái trò vui bất ngờ của tôi nó đang ngồi sau cánh cửa kia. Hê hê. Hắn giơ ngón tay chỉ cánh cửa đóng kín trên tấm ván ngăn gian phòng ở của hắn. Tôi lại còn khóa cửa lại cho nó khỏi trốn đi kìa. Cái gì thế? Ở đâu? Cái gì? Raskolnikov lại gần cánh cửa, toàn mở ra, nhưng cửa đã khóa chặt. Khóa rồi anh ạ, chìa khóa đây. Quả nhiên, y rút trong túi ra một cái chìa khóa, đưa ra cho chàng xem. Mày vẫn nói láo. Raskolnikov thét lên, không sâu ghìm mình được nữa. Mày nói láo, quân xỏ lá. Chàng lao vào Porfiry, ông ta lùi ra phía cửa ngoài, nhưng không chút sợ sệt. Tao hiểu hết rồi, chàng chồm vào người y. Mày nói láo, mày cố chiêu tích tao, để tao tiết lộ ra. Nhưng còn có cách nào tiết lộ nhiều hơn thế được nữa, hả anh bạn? Rodion Romanovich. Anh mất tự chủ rồi còn gì, đừng có quát tháo, tôi gọi người vào đây. Mày nói láo, chẳng có trò gì đâu, mày cứ gọi người vào đây. Mày biết tao đau ốm nên muốn khích cho tao điên tiết lên để tao tiết lộ ra, mưu mô của mày là như thế đấy. Không được, mày cứ thử đưa bằng chứng ra đây xem sao. Tao hiểu hết rồi, mày không có bằng chứng nào hết, mày chỉ đoán mò một cách bẩn thỉu, vô lý, như kiểu thằng Jamil Top. Mày biết tính tao, cho nên mày muốn khích cho tao nổi khùng lên, rồi đưa một lũ cố đạo, một lũ nhân chứng ra để làm cho tao hết vía đi chứ gì. Mày đang đợi trúng phỏng, mày đợi cái gì, ở đâu? Đưa vào đây xem. Nhân chứng gì hả anh bạn? Con người ta thật khéo tưởng tượng. Dù có theo thủ tục như anh nói nữa, thì làm như thế cũng không được, anh bạn ạ. Anh chẳng hiểu công việc tí nào. Nhưng thủ tục không mất đi đâu, tự anh sẽ thấy. Porfiry vừa lẩm bẩm, vừa lắng nghe những tiếng động ngoài cửa. Quả nhiên, lúc bấy giờ, ngay trước cửa vào, ở phòng bên, nghe như có tiếng ồn ào. À, chúng đến đến phòng. Raskolnikov quát lên, mày cho đi gọi chúng đến chứ gì, mày đợi chúng chứ gì, mày chu tính. Nào, thì cho cả lũ vào đây, nhân chứng, đại biểu, mày muốn thứ gì cũng được. Nào, tao sẵn sàng, sẵn sàng. Nhưng đến đây xảy ra một biến cố kỳ dị, bất ngờ so với quá trình diễn biến bình thường của sự việc. Đến nỗi, cả Raskolnikov lẫn Porfiry Petrovich đều không sao lường trước được một cách kết thúc như vậy.
6.
Về sau, khi hồi tưởng lại giây phút đó, Raskolnikov hình dung sự việc xảy ra như sau. Tiếng ồn ào bên kia cửa ra vào bỗng tăng lên rất nhanh, và cánh cửa hé mở ra. Cái gì thế? Porfiry Petrovich bực tức quát lên. Tao đã dặn. Thoạt tiên không có tiếng trả lời, nhưng cũng có thể đoán được là sau cánh cửa có một tốp người, hình như đang cố xô một người ra. Kìa, cái gì thế hả? Porfiry Petrovich hỏi lại, giọng lo lắng. Chúng tôi giải tên tù đến, tên Mikolai ạ. Có tiếng ai đáp. Khoan hắn, dẫn đi, đợi đã. Sao lại cho hắn vào đây? Lộn xộn quá chừng. Porfiry chồm ra cửa quát lên. Nhưng hắn... Giọng nói lúc nãy cất lên, nhưng rồi bỗng ngừng bặt. Khoảng 2 giây sau, nghe có tiếng vật nhau huỳnh huỵch, rồi như có ai đẩy mạnh một người khác ra, rồi một người mặt tái mét bước thẳng vào phòng giấy Porfiry Petrovich. Thoạt trông, dáng vẻ người ấy rất lạ. Hắn nhìn chân phía trước, nhưng tựa như không trông thấy gì cả. Mắt hắn ánh lên một quyết tâm dứt khoát, nhưng mặt hắn lại nhợt nhạt như người chết, tưởng chừng như hắn đang bị đưa đi hành hình. Đôi môi trắng bệch của hắn khẽ run run. Hắn còn rất trẻ, ăn mặc như hạng bình dân, tầm vóc trung bình, người gầy, tóc cắt thành hình cái gáo, nét mặt thanh tú và trông như khô khan. Người bị hắn xô lao vào phòng theo hắn trước tiên và nắm được vai hắn, đó là người lính đi áp giải. Nhưng Mikolai vẫy tay một cái khiến hắn phải thả ra một lần nữa. Một đám người hiếu kỳ xúm xít ngoài cửa, có mấy người trực len ra. Tất cả những việc kể trên đều diễn ra trong một khoảnh khắc. Ra đi đã, chưa đến lúc. Đợi ta gọi hắn vào chứ. Sao lại dẫn hắn đến sớm thế? Porfiry Petrovich lào bào, vẻ bực bội hết sức và dường như cuống quýt lên. Nhưng Mikolai bỗng quỳ xuống. Làm cái gì thế? Porfiry quát, vẻ sửng sốt. Tôi có tội, tôi xin thú, tôi là kẻ giết người. Mikolai nói, giọng như hơi ngắc ngứ, nhưng khá to. Mọi người lặng đi trong khoảng 10 giây, như thể đều bị cấm khẩu. Thậm chí người lính áp giải còn né người ra xa Mikolai, lùi dần về phía cửa và đứng sững ra đấy. Cái gì thế? Porfiry Petrovich trấn tĩnh lại quát. Tôi là kẻ giết người. Nikolai nhắc lại sau một phút im lặng. Sao mày giết ai? Porfiry Petrovich bối rối ra mặt. Nikolai lại im lặng một giây. Tôi giết Alyona Ivanovna và em gái bà ta, Lizaveta Ivanovna. Tôi giết bằng rìu. Tôi bị quẫn trí. Vẫn quỳ như cũ, hắn nói thêm, rồi lại im bặt. Porfiry Petrovich đứng yên một lát như suy nghĩ điều gì, nhưng rồi bỗng vùng vằng xua tay đuổi mấy người nhân chứng bất ngờ kia đi. Họ lui ra ngay, và cánh cửa khép lại. Porfiry đưa mắt về phía Raskolnikov đang đứng trong góc phòng ngây dại nhìn Nikolai, toan đi về phía chàng, nhưng bỗng dừng lại nhìn chàng một lát, rồi lập tức đưa mắt sang phía Nikolai, rồi lại nhìn sang Raskolnikov, rồi lại nhìn Nikolai, rồi đột nhiên như nổi sung lên, lại xông vào hắn. Mày đã vội nói chuyện quẫn trí với tao làm gì? Porfiry quát lên, giọng gần như hằn học. Tao đã hỏi mày có mù quáng hay không đâu. Nói đi, mày giết người hả? Tôi là kẻ giết người, tôi xin cung khai. Nikolai nói. Chà, mày giết bằng gì? Bằng rìu ạ. Tôi đã giấu sẵn. Chà, vội thế? Một mình mày à? Nikolai không hiểu câu hỏi. Một mình mày giết à? Một mình tôi. Còn Mitka không có tội tình gì, nó không can dự vào việc này. Này, đừng có vội nói chuyện Mitka. Chà, thế lúc ấy mày làm thế nào chạy xuống thang cát? Mấy người gác cổng trông thấy cả hai đứa chúng mày kia mà. Đó là tôi muốn đánh lạc hướng, cho nên mới chạy với Mitka. Nikolai đáp vội, vẻ như đã nhằm sẵn từ trước. Thôi, đúng thật rồi. Porfiry căm giận quát lên. Người ta bướm cho nó cái gì là nó tuôn ra y như thế. Y lẩm bẩm nói một mình, và chợt trông thấy Raskolnikov. Hình như ông ta mải chú ý đến Nikolai đến nỗi trong chốc lát quên bẵng cả Raskolnikov đi. Bây giờ sực nhớ ra, và thậm chí còn lộ vẻ bối rối. Rodion Romanovich, anh ơi, xin lỗi anh nhé. Y bước vội về phía chàng. Thế này không ổn đâu. Xin anh ở đây chẳng có ích lợi gì cả. Chính tôi cũng... Anh thế đấy, thật là những chuyện bất ngờ. Xin mời anh. Rồi cầm tay chàng, Porfiry chỉ ra cửa. Hình như ông không ngờ thì phải. Raskolnikov nói, dĩ nhiên chàng cũng chưa hiểu gì lắm, nhưng đã có đủ thời giờ vững tâm hẳn trở lại. Thì anh cũng có ngờ đâu anh bạn. Kìa, tay anh vẫn còn run bắn lên kia kìa. Nhưng anh cũng run đấy thôi, ông Porfiry Petrovich ạ. Tôi cũng run, tôi cũng không ngờ. Hai người đã ra đến cửa, Porfiry sốt ruột đợi Raskolnikov ra. Thế ông không cho tôi xem cái trò bất ngờ kia nữa à? Raskolnikov hỏi. Nói thì ra dáng thế, nhưng răng cứ đánh vào nhau côm cốp. Anh có khiếu châm biếm lắm. Thôi xin chào anh. Theo tôi thì xin vĩnh biệt mới đúng. Cái đó còn tùy ý Chúa. Còn tùy ý Chúa. Porfiry lẩm bẩm, môi co rúm lại thành một thứ nụ cười. Khi đi qua văn phòng sở cảnh sát, Raskolnikov nhận thấy có nhiều người chăm chú nhìn chàng. Ở phòng mắc áo trong đám đông, chàng kịp nhận ra hai người gác cổng ở nhà ấy. Hai người mà tối hôm kia chàng đã rủ lên quận cảnh sát. Họ đang đứng đợi cái gì không rõ. Nhưng vừa ra đến đầu thang gác, chàng bỗng nghe giọng nói của Porfiry Petrovich léo nhéo ở sau lưng. Ngoảnh lại, chàng thấy y đang chạy theo, thở hổn hển. Xin thưa một câu nữa, anh Rodion Romanovich ạ. Về tất cả những việc này thì xin tùy ý Chúa. Nhưng dù sao theo chủ thủ tục, sau này cũng cần hỏi thêm anh giam câu. Cho nên chúng ta sẽ còn gặp nhau thế. Thế đấy. Và Porfiry tươi cười dừng lại trước mặt chàng. Thế đấy, y nhắc lại. Có thể phỏng đoán rằng y còn muốn nói gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao không nói ra được. Còn tôi thì xin ông bỏ qua cho những chuyện ban nãy. Ông Porfiry Petrovich ạ, tôi hơi nóng. Raskolnikov nói. Bây giờ chàng đã hoàn toàn vững tâm trở lại, đến nỗi cứ muốn lên mặt khiêu khích hắn chơi. Một ý muốn không sao cưỡng nổi. Không sao, không sao. Porfiry đáp, vẻ hầu như mừng rỡ. Chính tôi cũng thế. Tính tôi thật độc địa. Rất ân hận, rất ân hận. Đấy, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Nếu Chúa thuận tình, ta sẽ còn gặp nhau nhiều. Còn gặp nhau nhiều. Và sẽ biết nhau đến nơi đến chốn. Raskolnikov đệm thêm. Và sẽ biết nhau đến nơi đến chốn. Porfiry Petrovich tán đồng. và nheo mắt nhìn chàng, vẻ rất nghiêm trang. Bây giờ anh đi dự lễ thánh. Lễ an táng. À quên, lễ an táng. Anh chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, sức khỏe ấy. Còn về phần tôi thì không biết chúc ông thế nào đây. Raskolnikov đáp, chàng đã bước xuống cầu thang, nhưng lại ngoảnh về phía Porfiry. Tôi cũng muốn chúc ông thành công, nhưng ông cũng thấy đấy, chức vụ của ông nó khôi hài quá. Sao lại khôi hài? Porfiry Petrovich lúc bấy giờ đã quay đi, cũng lại lập tức vểnh tay lên. Còn sao nữa? Đấy như cái thằng Nikolai khốn khổ kia, chắc đã bị ông hành hạ giày vò theo cái kiểu tâm lý học của ông mãi, tới đến khi nó chịu nhận mới thôi. Chắc suốt đêm suốt ngày ông cứ nhắc đi nhắc lại với hắn, mày là kẻ giết người, mày là kẻ giết người. Thế rồi đến bây giờ hắn chịu nhận. Ông lại bắt đầu nhồi vào sọ hắn một bài khác. Mày nói láo, không phải mày là kẻ giết người, mày không thể là kẻ giết người được. Người ta mớm cho cái gì cũng nói ra y như thế. Đấy, như thế mà còn bảo cái nghề của ông không khôi hài nữa hay sao? Hê hê hê, thế ra anh cũng để ý. Vừa rồi tôi có nói với Nikolai là mớm cho cái gì hắn cũng nói à? Sao lại không để ý? Hê hê, anh sắc sảo lắm, sắc sảo lắm. Cái gì anh cũng nhận thấy hết. Thật là một bộ óc có khiếu chiêm biếm. Anh đã bấm đúng vào phím hài hước. Hê hê, nghe nói trong số các nhà văn thì Gogol là người có khiếu ấy nhiều hơn cả, phải không? Phải, Gogol. Phải, Gogol. Xin chào, rất mong được gặp ông lại. Xin chào, rất mong được gặp ông lại. Raskolnikov đi thẳng về nhà. Chàng mệt mỏi và hoang mang đến nỗi về đến nhà, chàng thả mình rơi phịch xuống đi văng và ngồi thử ra như thế trong 15 phút, chỉ để cho đỡ mệt và sắp xếp lại được phần nào những ý nghĩ đang rối tung lên trong đầu. Về Nikolai, chàng cũng không buồn tìm cách cắt nghĩa xem sao nữa. Chàng cảm thấy mình sửng sốt quá chừng. Chàng thấy rằng trong những lời thú nhận của Nikolai có một cái gì vô lý, kỳ lạ. Mà hiện nay, chàng không tài nào hiểu nổi. Nhưng những lời thú nhận đó là một việc có thật. Chàng thấy rõ ngay những hiệu quả của việc ấy trước sau rồi người ta cũng phát hiện ra hắn nói dối, và lại sẽ quay sang chàng. Nhưng ít nhất từ giờ cho đến khi ấy, chàng cũng được tự do, và nhất thiết phải làm một cái gì để tự vệ, vì nguy cơ này không sao tránh khỏi. Nhưng, nguy đến mức nào, tình hình bắt đầu rõ nét ra. Khi nhớ lại đại khái cuộc nói chuyện với Porfiry, chàng không khỏi một lần nữa dùng mình khiếp sợ. Dĩ nhiên chàng chưa biết hết chủ tâm của Porfiry, chưa thể hiểu thấu được tất cả những mưu mô của y lúc bấy giờ. Nhưng thủ đoạn của y cũng đã lộ rõ một phần. Và dĩ nhiên, hơn ai hết, Raskolnikov hiểu rõ nước cờ của Porfiry đáng sợ đến nhường nào. Chỉ một chút nữa thôi là chàng đã có thể tiết lộ hoàn toàn. Lần này có bằng chứng hẳn hoi. Biết rõ cái tâm lý bệnh tật của chàng, và ngay từ đầu đã nắm vững và soi thấu vào tim gan chàng. Porfiry đã hành động một cách tuy quá mạnh dạn, nhưng hầu như chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc nãy, Raskolnikov đã sơ hở quá nhiều, nhưng vẫn chưa đến nỗi tiết lộ những sự việc cụ thể. Tất cả vẫn còn là tương đối. Nhưng dù sao, liệu bây giờ chàng có quan niệm được sự việc vừa xảy ra một cách đúng đắn hay không? Liệu chàng có lầm không? Hôm nay Porfiry muốn đưa đến kết quả nào? Cụ thể hắn muốn gì? Có thật là hắn đang chờ đợi một cái gì không? Ví thử, không có Nikolai xuất hiện bất thình lình, làm cho cơ sự hỏng bét ra, hai người sẽ chia tay nhau như thế nào? Porfiry đã để lộ gần hết các nước cờ của ông ta. Dĩ nhiên, như vậy cũng liều lĩnh, nhưng quả ông ta đã cố để lộ ra, và Raskolnikov có cảm tưởng rằng nếu Porfiry còn biết gì hơn, y cũng sẽ để lộ ra nốt. Cái trò bất ngờ ấy là cái gì? Một trò đùa dai chăng? Nó có nghĩa gì không? Nó có thể che giấu một cái gì giống như một sự kiện, một lời buộc tội có căn cứ không? Con người hôm qua chăng? Hắn biến đi đằng nào? Hôm nay hắn ở đâu? Vì nếu Porfiry có nắm được một cái gì chắc chắn, thì dĩ nhiên cái đó phải có liên quan đến người hôm qua. Chàng ngồi trên đi văng, đầu gục xuống, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay bưng lấy mặt, khắp người chàng vẫn còn run lên từng cơn. Cuối cùng chàng đứng dậy, lấy mũ, nghĩ ngợi một lát và bước ra cửa. Không hiểu sao chàng cứ có cảm giác là ít nhất ngày hôm nay chàng có thể coi như mình ở ngoài vòng nguy biến. chàng chợt thấy vui vui trong lòng. Chàng muốn đi cho nhanh đến nhà Katerina Ivanovna. Đến dự lễ an táng thì dĩ nhiên là muộn mất rồi, nhưng dự tiệc tang thì còn kịp. Và ở đây, chỉ lát nữa, chàng sẽ được gặp Sonia. Chàng dừng lại suy nghĩ, và một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi chàng. Hôm nay, ngay hôm nay, chàng nhậm đi nhậm lại một mình. Phải, ngay hôm nay, phải thế mới được. Chàng toan mở cửa thì đột nhiên cánh cửa tự nó mở ra. Chàng giật mình nhảy lùi lại. Cánh cửa mở từ từ và nhẹ nhẹ, và một bóng người bỗng hiện ra. Con người hôm qua, con người từ dưới đất trồi lên. Hắn dừng lại trên ngưỡng cửa, im lặng nhìn Raskolnikov và bước một bước vào phòng. Hắn vẫn y như hôm qua, cũng cái dáng dấp ấy, cũng ăn mặc như thế, nhưng vẻ mặt và khóe mắt của hắn đã thay đổi hẳn. Hôm nay trông hắn buồn rười rượi. Hắn đứng yên một lát rồi buông một tiếng thở dài nặng trĩu. Chỉ thiếu đường hắn áp lòng bàn tay lên má, ngả đầu sang một bên nữa là sẽ trông hệt như một mụ đàn bà. Ông muốn gì? Raskolnikov lặng người đi hỏi. Người kia im lặng một lát rồi bỗng cúi xuống gần sát đất chào chàng. Ngón đeo nhẫn trên bàn tay phải chạm xuống sàn nhà. Ông làm gì thế? Raskolnikov kêu lên. Tôi có tội. Hắn đáp khẽ. Tội gì? Tội đã có ác ý với ông. Hai người nhìn nhau một lát. Hôm ấy tôi bực quá. Hôm ấy ông đến đằng kia, có lẽ là đang say, bảo hai người gác cổng lên quận và lại hỏi đến vũng máu. Tôi rất bực mình khi thấy họ cứ để mặc ông, cho ông là người say rượu. Tôi giận đến nỗi đêm ấy không ngủ được nữa. Chúng tôi nhớ lại địa chỉ của ông, và hôm qua chúng tôi đã đến đây hỏi. Ai đến? Raskolnikov ngắt lời. Trong giây lát, chàng đã bắt đầu nhớ ra. Tức là tôi ấy, tôi đã xúc phạm đến ông. Thế ông là người trong nhà ấy à? Vâng, tôi cũng ở đấy. Lúc ấy tôi cùng đứng ở cổng với họ. Ông quên rồi sao? Tôi cũng có một cửa hiệu ở đằng ấy. Đã lâu, chúng tôi làm nghề thuộc gia lông thú, lĩnh việc về và làm. Hôm ấy tôi bực nhất là... Và Raskolnikov bỗng nhớ lại rõ mồn một cả cái cảnh ngày hôm kia dưới cổng. Chả nhớ rằng ngoài hai người gác cổng còn có mấy người nữa đứng đấy, trong số đó có cả những người đàn bà. Chàng nhớ lại một giọng nói bảo cứ dẫn thẳng chàng lên quận. Diện mạo người nói câu ấy thì chàng không nhớ, và ngay bây giờ chàng cũng không nhận ra, nhưng chàng vẫn còn nhớ là hôm ấy chàng có quay lại trả lời hắn. Té ra, cả cái cơn khiếp sợ ngày hôm qua của chàng chỉ vì thế. Khủng khiếp nhất là nghĩ rằng mình suýt chết, suýt làm hại mình chỉ vì một việc vô nghĩa như vậy. Thế nghĩa là, ngoài chuyện đi thuê phòng và hỏi đến vũng máu ra, người kia không thể kể gì nữa cả. Thế nghĩa là Porfiry cũng không nắm được gì, không có gì hết ngoài cái cơn mê sảng ấy, không có lấy một sự kiện nào ngoài cái tâm lý ấy ra, một căn cứ hai mặt, không có gì chắc chắn. Thế nghĩa là nếu không có sự kiện gì xuất hiện thêm nữa, mà nó không thể xuất hiện được, không được xuất hiện, không được, thì chúng liệu có thể làm gì được chàng? Dù cho chúng có bắt chàng đi nữa, thì chúng lấy bằng cớ ở đâu mà kết tội chàng? Và như thế cũng có nghĩa là mãi đến giờ, mãi vừa rồi Porfiry mới hiểu chuyện chàng đi thuê phòng, chứ trước đấy hắn không hề hay biết gì. Chính ông đã nói với Porfiry hôm nay là tôi có đến đằng ấy. Chàng kêu lên, chợt nảy ra một ý nghĩ đột ngột. Porfiry nào? Viên dự thẩm ấy, tôi nói đấy, hai người gác cổng không chịu đi, cho nên tôi đi. Hôm nay? Tôi đến trước ông có vài phút, tôi đã nghe họ nói, nghe hết, tôi biết ông ấy hành tội ông như thế nào. Ở đâu, thế nào, lúc nào? Thì ngay ở đấy, sau cánh cửa ngăn đấy, tôi ngồi suốt ở đấy. Sao? Thế ra ông là cái trò vui bất ngờ ấy, phải không? Sao lại có thể như thế được? Ông thử nói rõ ra xem. Thấy hai người gác cổng không chịu nghe tôi đi lên quận, người kia nói, vì đã muộn rồi. Họ nói thế, hơn nữa lại sợ các quan mắng vì không lên báo ngay lúc ấy. Tôi bực mình quá, mất cả ngủ, thế rồi tôi đi dò xem ông ở đâu. Hôm qua tôi đã dò được, thế là sáng hôm nay tôi lên quận. Lần thứ nhất tôi đến, thì ông ta đi vắng. Một giờ sau tôi lại đến, thì họ không tiếp. Lần thứ ba họ mới cho vào, tôi mới kể hết cho ông ta biết. Thế là ông ta lồng lộn lên chạy khắp phòng đấm ngực thùm thụp. Quân kẻ cướp, chúng mày làm ăn với tao như thế à? Tao mà biết thế, thì tao cho lính đến giải hắn về đồn ngay. Rồi ông ta chạy ra gọi một người nào đến, rồi kéo ra một góc, nói thầm thì xong, lại đến hỏi tôi, và chỉ vung lên một hồi. Tôi thuật hết lại cho ông ta biết, và nói rằng hôm qua, khi tôi nói câu ấy, ông không dám trả lời gì cả, và không nhận ra tôi. Ấy thế là ông ta lại chạy lồng lộn, đấm ngực, tức giận điên cuồng. Rồi khi có người vào báo là ông đến, ông ta mới bảo tôi ra ngồi sau tấm ván ngăn, ngồi chỗ yên, có nghe gì cũng không được cựa quậy. Ông ta thân hành lấy ra một chiếc ghế và khóa trái tôi lại. Có lẽ ta sẽ gọi đến anh. Ông ấy bảo thế, và sau khi họ dẫn Nikolai đến, ông vừa đi được một phút thì ông ấy tha tôi về ngay. Ta sẽ còn gọi anh đến hỏi nữa. Ông ấy bảo thế. Trong khi ông ở đây, hắn có hỏi Nikolai à? Ông vừa ra khỏi thì ông ấy cũng dẫn tôi ra luôn, rồi mới bắt đầu hỏi Nikolai. Người tiểu thương ngừng nói và bỗng lại cúi mình chào, ngón tay chạm xuống sàn. Xin ông tha thứ cho tôi đã tố giác, làm hại ông. Cháu sẽ tha tội cho ông, Raskolnikov đáp. Mà chàng vừa dứt lời thì người kia lại cúi chào một lần nữa, nhưng lần này không chào sát đất mà chỉ nghiêng mình thôi, chậm rãi quay đi và bước ra khỏi phòng. Toàn những bằng cứ hai mặt. Bây giờ thì toàn những bằng cứ hai mặt mà thôi. Raskolnikov nhậm đi nhậm lại, rồi bước ra khỏi phòng, vững tâm hơn bao giờ hết. Bây giờ ta sẽ còn vật lộn với nhau, chàng tự nhủ với một nụ cười hằn học, trong khi bước xuống thang gác. Nhưng chàng hằn học là hằn học với bản thân mình, chàng khinh bỉ và hổ thẹn nhớ lại cái thái độ hèn nhát của mình. Phần thứ 5. 1. Buổi sáng kế theo cuộc giải bày tai hại đối với Pyotr Petrovich đã diễn ra giữa ông ta với Dunya và Pulkheria Alexandrovna cũng đã có tác dụng làm cho ông ta tỉnh ngộ. Ông ta dần dần buộc lòng phải nhận rằng việc vừa rồi quả là một sự kiện có thật và không sao hoán cải được nữa, mặc dù ông ta hết sức khó chịu và vẫn thấy đó là một việc hầu như hoang đường. Tuy đã xảy ra thật, nhưng vẫn vô lý hết sức, không thể nào tưởng tượng được. Lòng tự ái bị tổn thương cắn rứt tâm can ông suốt đêm hôm ấy như một con rắn độc. Bước xuống giường, Pyotr Petrovich lập tức đến soi gương. Ông ta lo sợ, không biết đêm qua trằn trọc như vậy, mặt mình có vàng vó đi chăng. Song về mặt này thì hiện không có gì đáng lo ngại. Nhìn vào cái dung mạo quý phái, trắng trẻo và hơi phát phì ra trong thời gian gần đây, Pyotr Petrovich trong chốc lát lại thấy nguôi lòng, tin chắc mình sẽ lại kiếm được ý trung nhân ở một nơi nào khác. Có lẽ lại còn tươm hơn ai kia nữa. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ông lại sực nhớ ra và nhổ tuẹt sang một bên, khiến ông bạn trẻ cùng trọ một phòng là Andrei Simonovich Lebazhenikov phải mỉm cười, một nụ cười lặng lẽ nhưng đầy ý nhạo báng. Pyotr Petrovich để ý thấy nụ cười và lập tức ghi vào sổ ký ức. Trong thời gian gần đây, ông ta đã ghi vào sổ ký ức rất nhiều điều về ông bạn trẻ. Lòng căm giận của ông càng tăng gấp bội khi ông chợt nghĩ ra rằng đáng lẽ không nên cho Lebezhenikov biết những chuyện xảy ra hôm qua. Đó là việc sai lầm thứ hai ông đã vì nóng nảy mà mắc phải trong ngày hôm ấy. Trong cơn tức giận, ông đã thổ lộ quá nhiều. Rồi suốt buổi sáng hôm đó, những chuyện bực mình cứ liên tiếp dồn đến. Ngay như ở Nguyên Lão Viện, công việc ông đang lo toan cũng thất bại. Nhưng người làm ông bực mình nhất là cái lão chủ căn nhà ông đã thuê để chuẩn bị cưới vợ và chịu suất tiền tu sửa, một lão thợ thủ công người Đức mới giàu lên. Lão ta một mực không chịu hủy bỏ giao kèo và khăng khăng đòi thực hiện từng khoản một, mặc dù Pyotr Petrovich đã giao lại cho lão căn nhà hầu như đã được tu sửa thành một căn nhà mới. Ở cửa hàng đồ gỗ cũng vậy, họ nhất định không chịu trả lại một rúp nào trong số tiền đặt cọc mua hàng, tuy ông chưa trở về nhà lấy một chiếc bàn, một chiếc ghế nào cả. Chả nhẽ ta lại ám một mụ vợ khác mà cưới để có cơ dùng bàn ghế. Pyotr Petrovich nghiến răng cầu nhỏ một mình, nhưng cũng lúc ấy một ý nghĩ tuyệt vọng lại thoáng hiện lên. Nhưng có lẽ nào việc này lại hỏng bét, không phương cứu chữa? Lẽ nào lại không cố thử một lần nữa xem sao? Hình ảnh quyến rũ của Đô Nha một lần nữa lại xói vào tim ông ta nhức nhối. Pyotr Petrovich đau khổ sống qua giờ phút này. Và dĩ nhiên, nếu giờ đây có thể ước nguyện cho trời tru đất diệt Raskolnikov, ông ta sẽ khấn to lời ước nguyện đó lên ngay lập tức. Ngoài ra mình lại còn phạm một sai lầm nữa là không hề đưa tiền cho họ. Ông nghĩ thầm trong khi buồn rầu trở về phòng Lebezhnikov. Mẹ kiếp, không hiểu sao mình lại đâm ra bùn xỉn thế. Thậm chí mình cũng không biết tính lỗ lãi nữa. Mình chủ tính để cho họ túng bấn ít lâu, để rồi họ xem mình như một vị cứu tinh. Thế mà lại để họ bay biến đi mất. Xì, không. Giá thời gian qua mình thí cho họ độ 1.500 để mua đồ cưới, mua quà cáp, xăm ít hộp đồ tư trang vụn vặt và ít vải vóc hay những của khỉ gì đấy ở hiệu Knop hay hiệu tạp hóa Anh, thì công chuyện sẽ tươm tất hơn và vững chắc hơn. Họ sẽ không từ khước một cách dễ dàng như thế này. Cái hạng người ấy mà đã từ khước thì thế nào cũng tự cho mình có bổn phận trả lại hết các thứ quà cáp và tiền bạc. Mà trả thì khó, tiếc lắm. Mà lương tâm cũng không yên. Ai lại đi đuổi một người xưa nay vẫn hào phóng và tế nhị như vậy? Mình hớ to rồi. Đoạn nghiến răng kèn kẹt một lần nữa, Pyotr Petrovich chửi mình là đồ ngốc, chửi thầm, cố nhiên. Đi đến kết luận đó, ông ta về nhà cau có và hằn học gấp bội so với khi ông ta đi. Những công việc sửa soạn dọn việc tang ở nhà Katerina Ivanovna cũng thu hút trí tò mò của ông một phần. Từ hôm qua, ông ta đã có nghe phong thanh về bữa tiệc tang này. Ông lại còn nhớ mường tượng rằng họ có mời ông thì phải, nhưng vì đang mải lo việc riêng nên ông không chú ý gì đến những chuyện ấy. Ông bèn vội vàng sang hỏi bà Lipevetken đang lăng xăng bên chiếc bàn đã trải khăn ăn, trong khi bà Katerina Ivanovna còn bận ngoài nghĩa địa. Thì được biết rằng bữa tiệc tang sẽ tổ chức trọng thể, hầu hết các khách trọ trong nhà đều được mời đến. Ngay cả những người không quen người quá cố, chú ông Andrei Simonovich cũng vậy. Tuy cách đây không lâu, ông ta có chuyện xích mích với Katerina Ivanovna, và cuối cùng là chính bản thân ông Pyotr Petrovich không những được mời mà lại còn được mong mời thiết tha nữa, vì ông hầu như là vị khách trọng yếu nhất trọ trong nhà này. Đến như bà Amalia Ivanovna cũng được mời mọc một cách kính cẩn, bất chấp những chuyện lôi thôi trước đây. Cho nên bây giờ bà ta đang lo lắng dọn dẹp, sai bảo như bà chủ nhà, và hầu như cũng cảm thấy thú vị trong việc này. Hơn nữa, bà ta lại ăn mặc rất sang, tuy là kỳ áo tang nhưng cũng may bằng lụa mới tinh, ren thùa lộng lẫy, và rất lấy làm hãnh diện với cách trang phục đó. Những tin tức thu lượm được gợi cho Pyotr Petrovich một ý định, và ông trở về phòng riêng, tức là phòng của Andrei Simonovich Lebezhnikov, trong một tâm trạng có phần đăm chiêu tư lự. Số là ông cũng được biết rằng trong các khách mời đến dự tiệc có cả Raskolnikov. Andrei Simonovich suốt buổi sáng hôm ấy ở nhà, giữa ông ta với Pyotr Petrovich đã hình thành những mối quan hệ kỳ lạ, song cũng có phần tự nhiên. Pyotr Petrovich khinh miệt và thù ghét ông ta không bỏ đâu cho hết, hầu như ngay từ hôm đầu đến ở đây. Nhưng mặt khác lại dường như có ý sợ ông ta. Lên Petersburg, Pyotr Petrovich đến ở nhà Andrei Simonovich không phải chỉ vì tính tằn tiện bụn xỉn, hình như đó chính là lý do chủ yếu, nhưng ngoài ra lại còn một lý do khác nữa. Hồi còn ở tỉnh nhỏ, ông ta đã có nghe nói Andrei Simonovich, người trước kia được ông ta làm giám hộ, là một trong những người thanh niên tiến bộ hăng hái nhất, và hơn nữa còn đóng một vai trò quan trọng trong một số tổ chức ly kỳ, gần như huyễn hoặc. Điều đó gieo một ấn tượng khá mạnh vào óc Pyotr Petrovich. Tất cả những tập đoàn đó gồm những kẻ có thế lực, hiểu biết, khinh miệt và lên án mọi người, đã từ lâu gây nên trong lòng Pyotr Petrovich một mối sợ hãi đặc biệt, song cũng hết sức mơ hồ. Dĩ nhiên, nhất là hồi ở tỉnh nhỏ, ông ta không thể nào có một khái niệm chính xác, hay dù chỉ gần đúng thôi cũng vậy, về những việc đại loại như thế. Cũng như mọi người, ông ta có nghe nói có những đảng phái gọi là tiến bộ, hư vô chủ nghĩa, những phái tố cáo, vân vân, nhất là ở Petersburg. Nhưng cũng như nhiều người khác, ông ta phóng đại và bóp méo ý nghĩa những danh từ này đến mức quái gở. Đã mấy năm nay, ông ta sợ nhất những vụ tố cáo công khai, và đó chính là điều chủ yếu khiến ông luôn luôn lo lắng quá mức, nhất là khi tính chuyện dọn lên Petersburg hoạt động. Về mặt này, ông phát hoảng lên như trẻ nhỏ thường phát hoảng. Cách đây mấy năm, hồi còn ở tỉnh nhỏ, khi mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp, ông đã gặp hai trường hợp những nhân vật khá quan trọng bị tố cáo công khai một cách tàn nhẫn, lại là những người ông ta vẫn bấu víu nương tựa. Một trong hai vụ đó kết thúc một cách đặc biệt nhục nhã cho người bị tố cáo, còn vụ kia thì thậm chí đã suýt thành chuyện lôi thôi to. Chính vì thế cho nên Pyotr Petrovich đã định hễ đến Petersburg là tìm hiểu ngay tình thế, và nếu cần phải đón trước và lấy lòng các thế hệ trẻ. Về mặt này, ông trông mong vào Andrei Semyonovich, và khi đến thăm Raskolnikov chẳng hạn, ông cũng đã tuôn ra được giam câu học lỏm. Dĩ nhiên, chẳng mấy lâu, ông ta đã có đủ thì giờ thấy rõ Andrei Semyonovich là một con người hết sức tầm thường và khá ngờ nghệch. Nhưng điều đó không hề mảy may làm cho Pyotr Petrovich thay đổi định kiến và vững tâm thêm. Dù ông qua thấy rõ rằng bọn tiến bộ cũng đều là những tay ngốc nghếch cả, thì ông cũng không bớt lo lắng chút nào. Nói cho đúng ra, ông không hề quan tâm đến những học thuyết, tư tưởng, hệ thống mà Andrei Semyonovich không ngớt nhồi vào tai ông. Ông có một mục đích riêng, ông chỉ cần biết ngay, càng sớm càng tốt, là tình hình ở đây ra sao, những con người ấy có thế lực hay không, bản thân có điều gì đáng sợ không. Nếu ông mưu toan việc này việc nọ, thì họ có tố cáo hay không? Nếu họ tố cáo, thì cụ thể họ sẽ lên án cái gì? Và đặc biệt, hiện nay, họ đang tố cáo cái gì? Thế vẫn chưa đủ. Liệu có cách gì ẩn ý với họ và lợi dụng họ, nếu quả họ có thế lực thật? Có cần phải làm như thế không? Chẳng hạn, liệu có thể nhờ chính họ làm trung gian để ngấm ngầm xây dựng một cái gì trên con đường sự nghiệp không? Nói tóm lại, trước mắt có đến hàng trăm vấn đề. Andrei Semyonovich là một người công chức khẳng kheo, nước da vàng vọt, người thấp bé, râu và tóc vàng một cách kỳ lạ, rất hãnh diện với bộ ria má tỉa thành cốt lét. Hơn nữa, ông ta luôn luôn đau mắt. Tính ông ta hơi nhu nhược, nhưng ăn nói thì lại khá chững chạc quả quyết, và đôi khi còn rất bạo miệng nữa. Lối ăn nói đó bao giờ cũng gây ra một sự tương phản buồn cười với dáng người loắt choắt của ông ta. Ở nhà bà Amalia Ivanovna, ông được liệt vào hạng khách trọ đứng đắn, nghĩa là không rượu chè bê tha và trả tiền nhà song phẳng. Tuy có những đức tính đó, Andrei Semyonovich quả nhiên vẫn hơi khờ khạo. Ông ta nhiệt thành hướng theo phái tiến bộ và các thế hệ trẻ của chúng ta. Đó là một trong vô số những hạng nhãi con, quật quẹo, rút nát, hậm hĩnh và tầm thường, làm thành cái lũ ô hợp, bao giờ cũng chộp lấy tư tưởng thời thượng nhất để rồi lập tức làm cho nó hóa ra dung tục, biến tất cả thành một thứ biếm họa, mặc dầu cũng có khi họ phụng sự những lý tưởng đó một cách hết sức chân thành. Và chăng Lebezhnikov tuy là người rất tốt bụng, nhưng cũng bắt đầu thấy khó chịu với người cùng trọ và là người giám hộ cũ của mình, Pyotr Petrovich. Cả hai bên đều đâm ra có ác cảm với nhau như vậy một cách tự phát. Tuy Andrei Semyonovich quả có khờ khạo thật, nhưng dần dần cũng bắt đầu cảm thấy rõ Pyotr Petrovich lợi dụng mình, và trong thâm tâm vẫn khinh miệt mình rằng con người này có một cái gì không thật. Andrei Semyonovich đã thử trình bày cho ông ta nghe về hệ thống của Fourier và học thuyết Darwin, nhưng Pyotr Petrovich, nhất là ít lâu nay, bắt đầu có thái độ quá ngạo nghễ trong khi nghe, và mấy ngày vừa qua lại còn lên tiếng chửi bới nữa. Số là do bản năng, ông ta đã bắt đầu hiểu ra rằng Lebezhnikov không những là một kẻ tầm thường và ngốc nghếch, mà có lẽ lại còn là một tay khoác lác nữa, và không hề có thế lực gì đáng kể ngay trong tập đoàn của hắn cũng vậy, chẳng qua chỉ được người ta mớm lại cho thôi. Hơn nữa, ngay cả cái nghề của hắn ta là nghề tuyên truyền, có lẽ hắn cũng không biết cho đến nơi đến chốn, cho nên thường hay lúng túng quá mức, còn nói gì đến chuyện hắn có thể tố cáo ai. Nhân tiện, cũng xin nói qua rằng 10 ngày gần đây, nhất là hồi đầu, Pyotr Petrovich vui lòng nhận những lời tâng bốc quá kỳ quặc của Andrei Simonovich, nghĩa là ông ta lặng thinh, không cãi lại khi Andrei Simonovich gán cho ông cái sẵn sàng góp phần vào việc xây dựng một công xã mới sắp tổ chức ở một nơi nào trên phố Mesanska, hay là không cản trở Dunya. Nếu ngay trong tháng đầu chung sống cô ta nảy ra ý bắt nhân tình chẳng hạn, hoặc giả không rửa tội cho con cái sau này, vân vân và vân vân, đại loại như thế. Theo thói thường, Pyotr Petrovich không cải chính những đức tính mà người ta gán cho mình, dù nó có kỳ quặc như thế nào nữa thì ông cũng để yên, vì bất cứ lời tâng bốc nào cũng đều làm cho ông thích thú. Sáng hôm ấy, Pyotr Petrovich vừa đi đổi mấy xấp giấy bạc về, đang ngồi trước bàn đếm lại. Andrei Simonovich, xưa nay hầu như không bao giờ có tiền, đang đi lại trong phòng và vờ làm ra vẻ như nhìn những xấp giấy bạc ấy một cách dửng dưng, thậm chí còn khinh bỉ nữa. Ngược lại, Pyotr Petrovich không đời nào có thể tin rằng Andrei Simonovich thật tình có thể nhìn mớ tiền ấy một cách thản nhiên. Về phần mình, Andrei Simonovich lại chua chát nghĩ rằng quả nhiên Pyotr Petrovich có thể nghĩ về mình như vậy. Có lẽ lại còn hài lòng vì có dịp trêu thêm ông bạn trẻ với mấy xấp giấy bạc bày la liệt trên bàn, nhắc cho bạn nhớ đến cái thân phận hẩm hiu của mình và thấy hết sự khác nhau rõ rệt giữa hai người. Lần này, Andrei Simonovich thấy Pyotr Petrovich có vẻ cáu bẳn và lơ đãng hơn hẳn mọi khi. Tuy ông ta đã bắt vào câu chuyện ưa thích nhất là việc thành lập một công xã đặc biệt. Những câu nhận xét và bắt bẻ nhất cường mà Pyotr Petrovich thốt lên sau khi thấy những hòn sâu kêu lách cách trên chiếc bàn tính lộ rõ ý giễu cợt vô lễ và cố tình. Nhưng Andrei Simonovich vốn là người nhân đạo, nghĩ rằng tâm trạng Pyotr Petrovich là do cuộc đoạn tuyệt với Dunya hôm qua mà ra, và nóng lòng muốn chuyển câu chuyện sang vấn đề ấy. Ông ta có những ý kiến rất tiến bộ và có tác dụng tuyên truyền để đem nói về việc này, có thể an ủi ông bạn đáng kính và chắc chắn sẽ giúp cho ông ta tiến bộ thêm.
Ở nhà cái mụ, cái bà quả phụ ấy dọn tiệc tùng gì thế? Pyotr Petrovich bỗng ngắt lời Andrei Simonovich ở đoạn lý thú nhất.
Là như thế ông không biết à? Hôm qua tôi đã trình bày cho ông nghe ý kiến của tôi về các thứ lễ nghi ấy rồi mà. Bà ta cũng có mời cả ông nữa, tôi nghe nói thế. Hôm qua chính ông cũng có nói chuyện với bà ta.
Tôi không thể ngờ cái con mẹ ngốc nghèo kiết ấy lại đem hết số tiền của cái thằng ngốc kia cho ra dọn tiệc. Ngay lúc nãy đi ngang qua nhà mụ, tôi cũng vừa lấy làm lạ. Sửa soạn nhặng xị cả lên, lại có cả rượu giếc nữa. Mụ ta đã mời được mấy người, có ma nó biết là hạng người nào.
Pyotr Petrovich nói tiếp, luôn luôn đặt câu hỏi, và gợi cho Lebeznikov nói, hình như đang có một chú ý gì trong đầu.
Sao? Ông bảo mụ ta mời cả tôi à?
Ông bỗng ngẩng đầu lên hỏi,
lúc nào?
Tôi không nhớ.
Dù sao tôi cũng không đến. Tôi đến làm gì? Hôm qua tôi chỉ nhân tiện nói qua với mụ là với tư cách quả phụ của một người công chức đang túng bấn, mụ có thể nhận được một số tiền trợ cấp tạm thời chi dụng trong một năm. Có lẽ vì thế mà mụ ta mời tôi chăng?
Hê hê.
Tôi cũng không có ý định đến dự, Lebeznikov nói. Còn phải nói, đã thẳng tay đánh người ta, còn đến làm gì, cũng ngượng chứ. Hề hề, ai đánh, đánh ai?
Lebeznikov bỗng ngừng sừng cổ lên, mặt đỏ gay.
Thì tháng trước, ông đánh cái mụ Katerina Ivanovna chứ còn ai nữa. Hôm qua tôi có nghe nói, tư tưởng của các ông là thế đấy. Cứ nói binh vực phụ nữ mãi. Hề hề hề.
Và Pyotr Petrovich có vẻ như hạ dạ, lại bắt tay vào gậy bàn tính.
Chỉ là chuyện nhảm, chuyện vu khống.
Lebeznikov lồng lên. Ông ta rất sợ nhắc đến chuyện này.
Hoàn toàn không phải như thế. Việc xảy ra khác hẳn. Ông nghe nhầm đấy, chuyện đồn bậy.
Hôm ấy tôi chỉ tự vệ mà thôi. Chính mụ ta dương nanh dương vuốt ra xông vào tôi trước. Mụ ta vặt mất của tôi cả một bên ria má.
Tôi thế tưởng người ta có quyền bảo vệ thân thể mình chứ. Hơn nữa tôi không cho phép ai hành hung tôi hết. Nguyên tắc của tôi là như vậy. Vì thế, thế kia là lộng hành.
Ông bảo tôi phải làm thế nào, cứ đứng ỉ ra cho mụ ta đánh à?
Tôi chỉ ẩy mụ ta ra thôi.
Hê hê hê, Lujin vẫn cười hẳn học.
Ông gây chuyện với tôi là vì chính ông đang cay cú, còn như cái chuyện nhảm ấy thì quyết không dính dáng gì đến vấn đề phụ nữ. Ông hiểu sai rồi. Tôi còn nghĩ rằng nếu đã cho là phụ nữ dính dáng với nam giới về mọi phương diện, ngay cả về thể lực nữa, như người ta đã khẳng định, thì trong trường hợp này cũng phải bình đẳng chứ. Dĩ nhiên sau đó tôi nghĩ ra rằng kỳ thực không thể đặt vấn đề đó ra, vì ẩu đả là không được rồi, và trong xã hội tương lai không thể có ẩu đả. Và dĩ nhiên trong chuyện ẩu đả mà cũng đòi hỏi bình đẳng thì thật chướng, tôi không đến nỗi ngu như thế. Tuy vẫn có ẩu đả, nghĩa là sau này sẽ không còn, nhưng bây giờ thì vẫn còn. Gì, quỷ thật. Nói với ông thật khó, tôi không đến dự tiệc tang không phải vì chuyện ấy. Tôi không đến chỉ vì muốn giữ nguyên tắc để khỏi tham gia vào một hủ tục. Chỉ có thế, và chăng cũng có thể đến để cười cho vui thế thôi. Nhưng tiếc là không có mấy ông cố đạo. Giá có thì thể nào tôi cũng đến. Nghĩa là ông định ngồi vào bàn của người ta mà ăn, rồi nhổ vào đĩa và nhổ luôn vào mặt những người đã mời ông ăn chứ gì. Tuyệt nhiên không phải là phỉ nhổ, mà là phản đối vì một mục đích tốt. Như vậy tôi có thể gián tiếp góp phần tuyên truyền cho tư tưởng tiến bộ. Mọi người đều có nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục tư tưởng tiến bộ, có lẽ càng mạnh càng tốt. Tôi sẽ có thể gieo rắc một tư tưởng, một hạt giống, và từ hạt giống ấy sẽ nảy ra một sự kiện. Như thế thì có gì xúc phạm đến họ? Lúc đầu họ sẽ mếch lòng, nhưng về sau chính họ sẽ thấy là tôi giúp ích cho họ. Đấy như người ta buộc tội cho cô Tepreviya. Cô ta bây giờ đã vào công xã vì khi cô ta bỏ gia đình ra đi và trao thân cho kẻ khác. Cô ta đã viết thư cho cha mẹ nói là không muốn sống giữa những thành kiến cũ và muốn tự do kết hôn. Người ta bảo như thế quá thô bạo với cha mẹ, lẽ ra nên nương nhẹ họ, viết cho họ dịu dàng hơn. Theo tôi thì đó toàn là chuyện nhảm, quyết không cần dịu dàng gì cả, mà trái lại. Trái lại, đây chính là nơi cần phản đối thật mạnh. Kìa, như bà Varens chung sống với chồng 7 năm, bỏ hai con lại rồi viết thư nói dứt khoát với chồng: tôi đã nhận thức rằng sống với ông tôi không thể có hạnh phúc được. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đã lừa dối tôi, giấu giếm không cho tôi biết rằng có một cơ cấu xã hội khác mà phương tiện tổ chức là công xã. Cách đây không lâu, một con người hào hiệp đã cho tôi biết điều đó. Tôi đã trao thân cho người ấy và sẽ cùng người ấy xây dựng công xã. Tôi nói thẳng ra như thế vì tôi cho rằng lừa dối ông là bất lương. Ông muốn thu xếp cho bản thân như thế nào thì tùy ông. Ông đừng hòng kéo tôi trở lại. Ông lạc hậu quá rồi. Tôi muốn được hạnh phúc. Đấy, viết lại thư này là phải viết như thế. Cái cô Trebieva ấy chính là người mà dạo trước ông có nói là đã tự do kết hôn đến lần thứ ba đấy phải không? Xét cho đúng ra thì chỉ mới là lần thứ hai. Mà dù có đến lần thứ tư, lần thứ 15 đi nữa thì cũng có căn hệ gì. Và nếu có lúc nào tôi tiếc rằng cha mẹ tôi đã mất đi thì đó chính là lúc này, dĩ nhiên. Tôi lại còn có mấy lần mơ ước rằng nếu họ còn sống, tôi sẽ phản kháng cho họ một mẹ ra trò. Tôi sẽ cố ý làm như vậy. Tôi sẽ cho họ biết tay. Chà, tôi sẽ cho họ thấy. Họ sẽ được một mẹ kinh ngạc. Thật tiếc là tôi chẳng còn ai. Để cho họ kinh ngạc chứ gì? Thôi được, ông muốn làm gì thì cứ làm. Pyotr Petrovich ngắt lời. Nhưng này, ông thử nói tôi nghe một chút. Ông có biết con gái người quá cố thì phải, cái cô gầy gầy mà. Những điều họ đồn về cô ta hoàn toàn đúng đấy chứ. Thì đã sao? Theo tôi, nghĩa là theo quan điểm riêng của tôi, đó chính là một tình trạng hết sức bình thường của phụ nữ. Sao lại không? Nghĩa là distinguish. Ta phải phân biệt tiếng Pháp. Trong xã hội hiện thời, dĩ nhiên nó không phải là bình thường lắm, vì đó là một tình trạng bất đắc dĩ. Chứ trong xã hội tương lai thì nó hoàn toàn bình thường, vì đó là một cách sống tự do. Mà ngay bây giờ cô ta cũng có quyền. Cô ta đã từng đau khổ, và đó là cái vốn của cô ta. Có thể nói là cái tư bản mà cô ta có toàn quyền sử dụng. Dĩ nhiên trong xã hội tương lai sẽ không còn có vốn gì nữa. Nhưng vai trò của người gái điếm sẽ được xác định theo một hướng khác, sẽ được xác định một cách công bằng, hợp lý. Còn riêng cá nhân Sofia Semyonovna thì hiện nay tôi coi hành vi của cô ta như một sự phản kháng cụ thể và kịch liệt chống lại cơ cấu xã hội. Và do đó tôi hết sức kính trọng cô ta.
Thậm chí nhìn cô ta, tôi còn thấy hà lòng hà dạ nữa. Thế mà người ta kể với tôi rằng ông đuổi cô ta ra khỏi nhà trọ này. Lebeznikov nổi khùng lên. Đó là một lời vu khống. Ông ta thét lên. Hoàn toàn không phải thế. Đó là cái mụ Katerina Ivanovna, mụ ấy nói bậy như thế vì mụ chẳng hiểu gì sắt. Mà tôi cũng không hề theo đuổi cô Sofia Semyonovna. Chẳng qua tôi chỉ muốn giúp cô ta tiến bộ thôi, một cách hoàn toàn vô tư, nhằm cổ vũ tinh thần phản kháng trong cô ta. Tôi thì tôi chỉ cần sự phản kháng, còn bản thân Sofia Semyonovna thì lẽ tự nhiên không thể trọ ở đây được nữa rồi. Ông rủ cô ấy tham gia công xã chứ gì? Ông cứ nhạo báng mãi, mà nhạo báng một cách vụng về, nhạt nhẽo. Xin nói rõ như thế. Ông không hiểu gì hết. Trong công xã không làm gì có những vai trò như thế. Công xã lập ra chính là để đừng có những vai trò như thế nữa. Trong công xã, vai trò đó thay đổi hẳn thực chất của nó. Và cái gì ở đây là ngu xuẩn thì ở đấy lại là thông minh. Cái gì trong hoàn cảnh hiện nay là phi tự nhiên thì trong công xã lại sẽ hoàn toàn tự nhiên. Tất cả đều tùy ở chỗ con người sống trong hoàn cảnh nào và môi trường nào. Tất cả đều do môi trường. Bản thân con người chẳng là cái gì hết. Còn đối với Sofia Semyonovna, thì cho đến nay tôi vẫn là chỗ thân tình. Điều đó là một bằng chứng có thể cho ông thấy rõ rằng cô ta chưa bao giờ xem tôi là một kẻ thù, một người đã xúc phạm đến cô ta. Phải. Ngay bây giờ tôi cũng đang lôi kéo cô ta vào công xã, nhưng trên những cơ sở khác hẳn. Khác hẳn. Có gì mà ông cười? Chúng tôi muốn thành lập một công xã riêng, đặc biệt, nhưng trên những cơ sở rộng rãi hơn trước. Chúng tôi cải tiến thêm các quan điểm của chúng tôi phủ nhận nhiều hơn. Gia Dobre Libov sống lại, tôi sẽ tranh luận với ông ta. Còn như Belinsky thì tôi sẽ trị cho một mẹ. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ tiếp tục giáo dục Sofia Semyonovna. Bản chất cô ta hết sức tốt đẹp. Ấy thế là ông lợi dụng cái bản chất tốt đẹp ấy chứ gì? Hê hê, không không, ồ không, ngược lại chứ. Làm gì có chuyện ngược lại, hê hê, nói thế mà nghe được. Ông phải tin mới được chứ. Vì lý do gì tôi lại đi che giấu ông? Ông thử nói xem. Trái lại, chính tôi cũng lấy làm lạ. Đối với tôi, cô ta có vẻ trinh bạch và cả thẹn đến mức sợ sệt quá mức á. Còn ông thì dĩ nhiên là ông giáo dục. Ông chứng minh cho cô ta thấy rằng e thẹn như thế là ngớ ngẩn chứ gì. Hoàn toàn không phải. Hoàn toàn không phải như thế. Sao ông lại hiểu chữ giáo dục một cách thô thiển và nói vô phép, ngu xuẩn như thế? Ông không hiểu gì hết. Trời ơi, ông còn lạc hậu quá. Chúng tôi đi tìm tự do cho phụ nữ, còn ông thì trong óc chỉ giặt một chuyện ấy, trong khi gạt hẳn sang một bên vấn đề trinh tiết và tính cả thẹn của phụ nữ, xem đó là những chuyện vô ích, thậm chí là những thành kiến hủ lậu. Tôi vẫn hoàn toàn dung thứ thái độ e dè của cô ta đối với tôi, vì đó là ý chí, là quyền của cô ta. Dĩ nhiên, nếu cô ta tự nói với tôi, em thèm khát anh, thì tôi sẽ tự cho mình là người diễm phúc, vì tôi rất thích cô gái này. Nhưng hiện nay, ít nhất là hiện nay, không có ai cư xử với cô ta một cách lễ độ và kính cẩn hơn tôi, không có ai coi trọng nhân phẩm của cô ta hơn tôi. Tôi đợi chờ và hy vọng. Chỉ có thế thôi. Tốt hơn, ông nên tặng cô ta một cái gì, tôi cuộc là ông chưa nghĩ đến việc ấy đấy. Ông không hiểu gì hết. Tôi đã nói mà, dĩ nhiên tình cảnh cô ta là như thế, nhưng đây là một vấn đề khác, khác hẳn. Chẳng qua ông khinh miệt cô ta. Vừa trông thấy một việc mà ông tưởng lầm là đáng khinh, ông đã không chịu nhìn một con người bằng một con mắt nhân đạo nữa. Ông chưa biết bản chất cô ta ra sao. Tôi chỉ bực mình là gần đây cô ta chẳng đọc gì cả và không mượn sách của tôi nữa. Trước kia cô ta vẫn mượn đấy. Cũng đáng tiếc là mặc dù cô ta có một tinh thần phản kháng mạnh mẽ và cương quyết, nhưng hành động của cô ta đã cho thấy một lần, cô ta vẫn dường như ít tính độc lập, ít sức phủ nhận, cho nên không dứt hẳn được ra khỏi một số thành kiến và tư tưởng ngu xuẩn. Tuy vậy có một số vấn đề cô ta hiểu rất rõ. Chẳng hạn, cô ta hiểu rất thấu đáo vấn đề hôn tay, nghĩa là nếu một người đàn ông hôn tay một người đàn bà, tức là đã có một quan niệm bất bình đẳng xúc phạm tới phụ nữ. Chúng tôi có thảo luận vấn đề này và tôi đã lập tức truyền đạt lại cho cô ta. Về các hiệp hội công nhân ở Pháp, cô ta cũng nghe khá chăm chú. Hiện nay tôi đang giải thích cho cô ta hiểu vấn đề tự do vào phòng người khác, trong xã hội tương lai.
Là chuyện gì nữa thế?
Gần đây chúng tôi có thảo luận vấn đề một thành viên công xã có quyền vào phòng một thành viên khác không, dù là đàn bà hay đàn ông. Bất cứ và lúc nào, rốt cục chúng tôi đã giải quyết là có quyền.
Thế nếu lúc ấy người kia đang thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu thì sao?
Hê hê! Andrei Simonovich nổi giận lên.
Ông thì cứ nói mãi đến những nhu cầu chết tiệt ấy.
Ông ta hằn học quát lên. Chà, tôi thật bực mình vì khi trình bày cho ông nghe quan điểm của tôi, đã nhắc quá sớm đến những nhu cầu chết tiệt ấy.
Mẹ kiếp, đó là một vấn đề gay go nhất đối với những người như ông. Và tệ hơn cả là các ông chưa biết đầu đuôi ra sao đã chế nhạo rồi.
Cứ như thể mình đúng lắm ấy.
Cứ như thể đáng lấy làm tự hào lắm.
Xì. Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng đối với những người mới tập tõm thì không có cách nào khác là trình bày vấn đề này sau cùng, khi họ đã tin chắc vào hệ thống, khi họ đã có trình độ kha khá và có định hướng.
Ấy, ông thử hỏi xem ông thấy gì đáng thẹn và đáng khinh trong các hố vệ sinh chẳng hạn.
Tôi thì tôi sẵn sàng tiên phong đi dọn bất cứ hố vệ sinh nào. Thậm chí ở đây cũng không có gì là hy sinh cả. Đây chỉ là một công việc, một hoạt động cao quý, hữu ích cho xã hội, không thua kém bất cứ hoạt động nào khác, mà lại còn hơn mọi hoạt động của một Raphael hay một Pushkin nào đó chẳng hạn, vì có ích hơn.
Và cao quý hơn.
Cao quý hơn.
Thế nào là cao quý hơn?
Tôi không thể quan niệm rằng từ nay có thể dùng để đánh giá hoạt động của con người được.
Cao quý hơn, hào hiệp hơn, toàn là chuyện nhảm nhí, chuyện vô lý.
Những từ cũ kỹ đầy thành kiến mà tôi nhất định phủ nhận.
Cái gì có ích cho nhân loại thì cái cao quý.
Tôi chỉ hiểu có một từ có ích.
Ông muốn cười thì cứ cười, nhưng thật sự nó như thế đấy.
Pyotr Petrovich cười ha hả. Ông ta vừa đếm tiền xong và đem cất đi, nhưng vẫn còn để lại một phần ở trên bàn, không biết để làm gì.
Cái vấn đề hố vệ sinh này tuy tầm thường như vậy, song cũng đã mấy lần làm cho Pyotr Petrovich và ông bạn trẻ xung đột với nhau.
Sở dĩ những cuộc xung đột ấy đâm ra ngớ ngẩn, ngu xuẩn, cũng chỉ vì Andrei Simonovich nổi giận thật sự.
Lujin thì nhân dịp đó để giải khuây, và lúc này ông ta đặc biệt thấy muốn trêu gan Lebeznyakov.
Chỉ tại hôm qua ông bị thất bại, cho nên ông mới cáu kỉnh và nhiễu sự thế.
Cuối cùng, Lebeznyakov thoát thốt lên.
Nói chung, tuy có tính độc lập và nhiều tinh thần phản kháng như vậy, không hiểu sao ông ta vẫn không dám chống chọi với Pyotr Petrovich và vẫn giữ một thái độ kính nể, hình như đã quen từ mấy năm trước.
Tốt hơn là ông thử nói xem.
Pyotr Petrovich cắt ngang, giọng trịch thượng và bực dọc.
Ông có thể, hay nói cho đúng hơn, có thật ông thân với người con gái nói trên không?
Và ông có thân với cô ta đến mức có thể mời cô ta vào đây, trong phòng này, ngay bây giờ không?
Hình như họ ra nghĩa địa giờ đã về cả rồi thì phải.
Tôi nghe tiếng họ đi lại rộn rịp lắm. Tôi có việc cần gặp cô ta một tí.
Nhưng ông gặp làm gì?
Lebeznyakov ngạc nhiên hỏi.
Tôi cần gặp thế thôi. Nay mai tôi sẽ đi, cho nên tôi muốn nói cho cô ta biết.
Và chăng cũng xin ông ngồi đây trong khi tôi nói chuyện, như thế lại còn tốt hơn nữa là khác.
Nếu không, có trời biết ông sẽ nghĩ những gì.
Tôi chẳng nghĩ gì sắt. Tôi chỉ hỏi thế thôi. Và nếu ông có việc cần, thì không có gì dễ hơn là gọi cô ta lên đây nữa.
Tôi xuống ngay đây. Còn tôi thì xin ông tin chắc cho rằng tôi sẽ không làm phiền hai người đâu.
Quả nhiên, chừng 5 phút sau, Lebeznyakov trở lại với Sonia.
Nàng bước vào với một vẻ ngạc nhiên đến cực độ. Vẫn như thường lệ, nàng đâm ra luống cuống.
Trong những trường hợp như vậy, bao giờ nàng cũng luống cuống. Nàng rất sợ những người mới gặp, những cuộc làm quen. Trước kia, hồi còn bé đã thế, bây giờ lại càng sợ hơn.
Pyotr Petrovich tiếp đón nàng một cách ân cần và lễ độ, song vẫn có một sắc thái thân mật cợt nhả nào đấy.
Và chăng, theo ý Pyotr Petrovich thì đó là một thái độ rất ổn,
đáng đối với một người bệ vệ, đáng kính như ông ta khi đứng trước một con người trẻ tuổi và có phần thú vị như vậy.
Ông vội vàng khuyến khích cho Sonia vững tâm, mời nàng ngồi trước bàn, đối diện với ông.
Sonia ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh, nhìn Lebeznyakov, nhìn mớ tiền để trên bàn, rồi lại nhìn Pyotr Petrovich, và không rời mắt ra nữa, như thể mắt nàng đã dán chặt vào ông ta. Lebedev đi ra phía cửa. Pyotr Petrovich đứng dậy, ra hiệu cho Sonia cứ ngồi và ra cửa chặn Lebedev lại.
Cái thằng Raskolnikov có đấy không? Đến chưa? Ông ta hỏi thì thầm.
Raskolnikov đến rồi đấy. Sao?
Phải, đến rồi. Mới vừa vào. Tôi có trông thấy.
Sao?
Ấy, nếu thế tôi tha thiết xin ông ở lại đây với tôi. Đừng để tôi ngồi một mình với cô gái này. Chuyện thì chẳng có gì, nhưng nhỡ người ta dị nghị này nọ. Tôi không muốn Raskolnikov mách lại với họ rằng...
Ông có hiểu tôi muốn nói gì không?
À, tôi hiểu, tôi hiểu.
Lebedev chợt đoán ra.
Phải, ông có quyền. Dĩ nhiên theo ý riêng tôi thì ông lo ngại như vậy cũng hơi quá. Nhưng dù sao ông cũng có quyền. Tôi ở lại cũng được. Tôi sẽ đứng đây cạnh cửa sổ và sẽ không làm phiền ông. Theo tôi thì ông có quyền.
Pyotr Petrovich trở lại ngồi trên đi văng, đối diện với Sonia, chăm chú nhìn nàng, rồi bỗng làm ra một vẻ mặt cực kỳ trang trọng, lại có phần nghiêm khắc nữa, như muốn nói:
Này cô, đừng có nghĩ sằng đấy nhé.
Sonia đâm ra luống cuống hẳn hoi.
Cô Sofia Semyonovna, trước hết xin cô chuyển lời cáo lỗi của tôi cho mẹ cô. Hình như bà Katerina Ivanovna là người thay thế cho mẹ cô, phải không ạ?
Pyotr Petrovich mở đầu một cách trang trọng, nhưng cũng khá ôn tồn. Có thể thấy rõ ông ta có những ý định hết sức thân thiện.
Vâng ạ, đúng thế đấy ạ. Thay cho mẹ tôi đấy ạ.
Sonia đáp hấp tấp và sợ sệt.
Ấy đã thế thì cô chuyển hộ lời cáo lỗi của tôi. Là vì những hoàn cảnh không tùy thuộc ý tôi buộc lòng phải vắng mặt trong bữa chén, trong bữa tiệc tang, tuy mẹ cô đã có nhã ý mời.
Vâng ạ, tôi sẽ xin nói lại ngay bây giờ. Đoạn Sonia vội vã đứng dậy.
Chưa hết ạ. Pyotr Petrovich ngăn nàng lại, miệng mỉm cười, vì thấy nàng ngờ nghịch là không biết phép lịch sự.
Cô Sofia Semyonovna thân mến ạ, nếu cô nghĩ rằng chỉ vì một việc nhỏ mọn chỉ liên quan đến tôi như vậy mà tôi lại dám phiền đến cô và mời một thiếu nữ như cô đến phòng tôi, thì cô quả không biết rõ tôi mấy. Tôi có một mục đích khác.
Sonia hấp tấp ngồi xuống, những tờ giấy bạc ngũ sắc còn bày ngổn ngang trên bàn lại lấp loáng trước mặt nàng, nhưng nàng vội vã quay mặt đi, ngẩng lên nhìn Pyotr Petrovich. Nàng chợt thấy rằng nhìn tiền bạc của người khác là một việc tối bất chính, nhất là đối với một người như nàng. Nàng nói toan nhìn vào đôi kính tay gọng vàng của Pyotr Petrovich đang cầm ở tay trái và chiếc nhẫn to bản rất đẹp mặt hổ phách đeo ở ngón giữa bàn tay ấy, nhưng rồi nàng lại đột nhiên quay đi và không biết nhìn đi đâu cho ổn. Nàng lại nhìn thẳng vào mắt Pyotr Petrovich. Ông ta im lặng một lát, vẻ còn bệ vệ hơn trước nữa, rồi nói tiếp:
Hôm qua